Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Người Việt và Châu Á nghĩ gì về Tổng thống Trump. Tường trình Việt Nam hy vọng TPP không có Mỹ đột phá tại APEC. Tường trình Du khách ngoại quốc có an toàn ở Việt Nam hay không. Kế đến là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Người Việt và châu Á nghĩ gì về Tổng thống Trump? Đối với một số người, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là người đàn ông đầy quyền lực, nhưng đối với người khác, ông lại là nhân vật hay khiêu khích. Khi chuyến công du châu Á của ông Trump cận kề, hiện có nhiều ý kiến khác nhau về nhà lãnh đạo Mỹ và ý nghĩa của chuyến đi đối với các nước ông tới thăm. Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông Trump tới một khu vực sống động của thế giới kể từ khi lên nhậm chức. Chuyến công cán dự kiến sẽ bao trùm bởi vấn đề Bắc Hàn này sẽ đưa ông tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Theo phỏng vấn của Reuters đối với những người dân Trung Quốc tại Vạn Lý Trường Thành, nhiều người cho biết họ chờ đón chuyến thăm của ông Trump tới đất nước đang ngày càng có nhiều ảnh hưởng của mình. Trong khi đó, một số người khác cũng bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ sử dụng vị thế của mình trên thế giới để duy trì hòa bình. Lua Minh, giáo viên 32 tuổi, nói:
Tôi
nghĩ rằng ông Trump sẽ thấy Trung Quốc hiện nay ra sao, con người cũng như các cảnh đẹp của Trung Quốc. Ông ấy có thể nghĩ rằng ông ấy có thể làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, nhưng Trung Quốc sẽ trở nên vĩ đại hơn Mỹ trong tương lai. Là một người Trung Quốc, tôi rất tự tin và tự hào về đất nước của tôi. Tôi nghĩ rằng ông ấy có thể sẽ hiểu hơn về Trung Quốc hiện nay. Còn tại Hàn Quốc, theo Reuters, người dân không tin rằng chiến tranh sẽ bùng ra vì chuyến thăm của ông Trump, nhưng lại có cảm xúc trái ngược về khả năng ngoại giao của ông. Một số hy vọng rằng ông Trump sẽ không đưa ra các phát biểu khiêu khích về Bắc Hàn trong chuyến thăm, trong khi số khác ủng hộ các chính sách cứng rắn của ông và nói thêm rằng Hàn Quốc cần một hệ thống vũ khí mạnh để đương đầu với Bắc Hàn. Shin Il-sup, 63 tuổi, nói với Reuters: Chúng ta phải dùng vũ khí hạt nhân để đương đầu với vũ khí hạt nhân, và điều này không đồng nghĩa với việc chỉ có chính phủ của chúng tôi hành động mạnh mẽ hơn. Thế nên tôi hoan nghênh chuyến thăm của ông Trump và hy vọng Hàn Quốc và Mỹ sẽ gần gũi hơn nữa để đất nước chúng tôi sẽ có thể đối đầu với hạt nhân bằng hạt nhân và đáp trả sức mạnh với sức mạnh trong tình thế nghiêm trọng này, trong khi chúng tôi đang bị đe dọa về hạt nhân. Còn tại Nhật Bản, một số cư dân Tokyo bày tỏ mong muốn đối thoại về Bắc Hàn, trong khi số khác lại tỏ ra quan ngại về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Okinawa. Fumihiko Nakamura, một cư dân Tokyo, nói: Tôi nghĩ tình hình rất khó khăn. Nếu xảy ra chiến tranh, vì Nhật Bản là một quốc gia láng giềng của Bắc Hàn, sẽ có thiệt hại nghiêm trọng. Những thường dân của chúng tôi không cần phải biết các chi tiết, nhưng tôi muốn Tổng thống Trump trao đổi thẳng thắn với Thủ tướng Nhật và cho biết suy nghĩ thật sự của ông về tình hình để tìm cách xử lý đúng đắn. Một người dân Tokyo khác, Hirotaka Shibata, nói: Tôi muốn Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Donald Trump trao đổi về chuyện duy trì hòa bình. Tôi muốn họ nghĩ về cách thức ngăn chặn chiến tranh. Tại Manila, người dân Philippines tin rằng đồng minh thực sự của Tổng thống Rodrigo Duterte là Trung Quốc, dù ông tỏ ra nồng ấm với Tổng thống Trump, theo Reuters. Doanh nhân William Ferrer nói:
Gusto niya yung policy ng China, like China hindi nakikialam sa...
Ông ấy thích chính sách của Trung Quốc về Trung Quốc không can thiệp vào Philippines. Trung Quốc cũng ủng hộ hệ thống tư pháp của chúng tôi và những gì xảy ra với cuộc chiến chống ma túy. Một người dân Philippines khác là Benhur Balasbas nói:
Mas pabor si Digong sa China kasi tingnan nyo kahit na hindi na sumuporta yung ano yung Amerika sa...
Duterte thích Trung Quốc hơn. Người Mỹ thậm chí còn không hậu thuẫn chiến dịch ở Marawi, nhưng có tin là Trung Quốc đã thể hiện sự ủng hộ. Ông Duterte tỏ ra thân thiết với Bắc Kinh kể từ khi lên làm Tổng thống năm 2016, trái ngược hẳn với những lời chỉ trích mạnh mẽ đối với đồng minh lâu năm là Mỹ, dưới thời Tổng thống Barack Obama vì đã lên án chiến dịch chống ma túy ở Philippines. Tuy nhiên, ông Duterte tỏ ra đánh giá cao ông Trump và gọi ông là bạn, cũng như chưa từng công khai chỉ trích đương kim Tổng thống Mỹ. Theo Reuters, những người dân ở nước cựu thù Việt Nam bày tỏ đánh giá tích cực về ông Trump, cũng như tán dương ông vì đã dám nói lên suy nghĩ của mình. Sinh viên ngành y Vũ Thị Hồng Hạnh, 18 tuổi, nói:
Em nghĩ ông là người quyền lực có tham vọng và ông ấy muốn phát triển nước Mỹ trở thành một cường quốc lớn ở trên thế giới.
Còn ông Đoàn Đức Long, từng chụp ảnh thời chiến, nói:
Cũng vẫn thích cái tính cách của ông, bởi vì ông dám nói, và nói gần như là cũng rất thật.
Cùng với đệ nhất phu nhân Melania, ông Trump sẽ tới khu vực từ ngày 4 đến 14 tháng 11. Điểm nhấn của ông trong chuyến công du này là việc tham dự hai hội nghị thượng đỉnh lớn là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Việt Nam và của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Philippines.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam hy vọng TPP không có Mỹ đột phá tại APEC.
Nước chủ nhà Việt Nam hy vọng sẽ có bước tiến triển đột phá của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP tại hội nghị thượng đỉnh APEC, nơi các nguyên thủ quốc gia của 21 nền kinh tế khu vực họp mặt vào tuần sau. Việt Nam trông đợi rằng 11 thành viên còn lại của Hiệp định Thương mại khu vực ven Thái Bình Dương có thể thảo luận và tiến tới đồng thuận về một hiệp định sửa đổi sau khi Mỹ rút khỏi TPP. Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói tại một cuộc họp báo được truyền thông trong nước ghi nhận hôm 2 tháng 11 rằng ông hy vọng các cuộc đàm phán tại Nhật Bản tuần này sẽ thu hẹp những khác biệt trong quan điểm để các bộ trưởng và lãnh đạo có thể thông qua một hiệp định sửa đổi tại diễn đàn lần này. Theo nhận định của vị Thứ trưởng Ngoại giao này, cuộc gặp thượng đỉnh tại Đà Nẵng sẽ có ý nghĩa then chốt đối với các thành viên TPP. Trưởng đoàn đàm phán TPP Nhật Bản Kazuyoshi Umemoto hôm 1 tháng 11 cho biết đà tiến tới một hiệp định tại hội nghị ở Đà Nẵng đã gia tăng đáng kể. Nhật Bản là nước chủ nhà của ba vòng đàm phán mới nhất về TPP 11 vừa kết thúc tại Chiba. Ông Umemoto cho biết mọi thành viên đều tỏ ý muốn đạt được tiến bộ và kết quả tại APEC ở Việt Nam. Nhận định về triển vọng của TPP 11, Phó Ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh của Viện Nghiên cứu Chiến lược Kinh tế Trung ương CM Trần Toàn Thắng cho VOA biết.
Tháng 5 năm 2017, khi Nhật đây và các nước lúc đầu thì cũng có chần chừ, nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay thì theo một vài các cái báo cáo mà của Canada lẫn báo cáo của Singapore và bọn mình cũng đã làm một cái báo cáo thì có vẻ triển vọng nó sáng sủa hơn.
Theo tiến sĩ Thắng, sau khi Tổng thống mới nhậm chức lúc đó rút Mỹ ra khỏi TPP, Việt Nam có đắn đo về việc tham gia TPP 11. Nhưng hiện nay các nhà lãnh đạo có vẻ quyết tâm tham gia vào khối kinh tế khu vực có tổng kim ngạch thương mại đạt hơn 356 tỷ đô la vào năm ngoái. Nhưng Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn cho phóng viên trong nước biết hôm 2 tháng 11 rằng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cùng các thành viên trong TPP để có được kết quả tích cực nhất, đáp ứng được lợi ích của các thành viên trong TPP. Giải thích về mặt lợi ích mà Việt Nam sẽ có được từ TPP 11, tiến sĩ Thắng nói.
Trừ Mỹ rồi thì hầu hết các nước ở châu Á thì mình có cái hiệp định cả rồi. Chủ yếu là một số các nước như là Canada, Peru, rồi Mexico, thì mấy nước đấy thì mình chưa có hiệp định thì mình có thể khai thác được thêm từ cái TPP 11 này. Tuy nhiên thì cũng có nghĩa là mình mở cửa khá nhiều trong cái, bởi vì cái thỏa thuận TPP 11 là cái thỏa thuận mà khá là sâu mà nó dựa trên cái nền tảng mà gọi là thỏa thuận với Mỹ, cho nên cũng có những cái mình nhượng bộ. Nhưng mà bây giờ nếu như mà cái thị trường Mỹ nó cái sức hấp dẫn nó không còn thế nữa thì cũng nhiều người thì đang lo ngại là như thế là sẽ thiệt cho Việt Nam nhiều hơn.
Việt Nam cũng như các nước thành viên đang xem xét tạm hoãn thực thi một số điều khoản liên quan đến Mỹ như dược phẩm, thanh toán thẻ. Trước đây Việt Nam kỳ vọng vào thị trường Mỹ, nhưng sau khi Mỹ rút ra rồi thì những điều khoản đó không còn cần thiết nữa, theo tiến sĩ Thắng. Nhà nghiên cứu của CM nhận định các nước thành viên sẽ bàn bạc xem có tạm hoãn một số điều khoản liên quan tới Mỹ hay tiếp tục thực thi. Theo tiến sĩ Thắng, nghiên cứu của Canada Foundation cho thấy sự đồng thuận của các nước tham gia hiệp định mà không thay đổi các điều khoản là tương đối cao.
Mọi người đồng ý tham gia mà không thay đổi gì các cái điều khoản ấy, trên cơ sở rằng là mọi người vẫn kỳ vọng vào việc là nhớ sau là Mỹ trở lại. Có lẽ là quan trọng nhất là nếu như không tham gia mà các nước còn lại vẫn tham gia, ví dụ như đây TPP 10 chẳng hạn đấy, thì có thiệt hay không? Về mặt nguyên tắc thì có thể bị thiệt. Nếu như mà các nước khác họ vẫn chơi mà mình lại không chơi thì mình thiệt. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ là cũng chính phủ hay là chính phủ Việt Nam hay là chính phủ các nước khác đều cân nhắc ở cái điểm đấy.
Sau khi New Zealand đồng ý sửa các luật không chịu ảnh hưởng của TPP trong tuần này, Reuters nhận định 11 quốc gia còn lại trong TPP không có Mỹ sắp đi đến ký kết một hiệp định thương mại toàn diện. Được thành lập năm 1989 với 12 nền kinh tế và sau đó mở rộng ra 21 thành viên, APEC hiện nay đại diện cho 2,8 tỷ người và chiếm gần 60% GDP toàn thế giới. Cũng tại buổi họp báo hôm 2 tháng 11, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết tất cả các lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã xác nhận sẽ tham dự diễn đàn này tại Đà Nẵng từ 6 đến 11 tháng 11.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Thưa quý vị, ngành du lịch Việt Nam trong năm 2017 lại khởi sắc và phát triển mạnh. Theo các số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, lượng du khách nước ngoài trong nửa đầu năm tăng hơn 30%, đa số đến từ châu Á. Nhưng liệu du khách nước ngoài có an toàn ở Việt Nam? Gần đây, một số vụ tấn công nhắm vào du khách nước ngoài được báo chí quốc tế chú ý tường trình đã khiến một số người đặt nghi vấn về sự an toàn của du khách tại Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn từ Việt Nam du lịch một vòng các nước Bắc Mỹ cho rằng nói chung Việt Nam vẫn là một điểm đến an toàn, dù ông thừa nhận rằng đã xảy ra một vài cuộc tấn công lẻ tẻ nhắm vào người nước ngoài. Tuy nhiên, khi vấn đề an toàn cá nhân, theo ông không phải là vấn đề du khách nước ngoài cần chú ý tới an toàn thực phẩm và an toàn giao thông. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Tại thời điểm cuối tháng 10 năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đã đón gần 10,5 triệu khách nước ngoài, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Và như vậy, Việt Nam đang trên đà đạt được chỉ tiêu là thu hút 13 triệu du khách nước ngoài tới thăm Việt Nam trong năm nay. Trong số đó có 4 triệu du khách Trung Quốc. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam đã tăng cường các chương trình quảng cáo tại các thành phố lớn bên Trung Quốc để quảng bá các địa điểm du lịch ăn khách ở Việt Nam. Một khách du lịch từ Việt Nam ghé ngang qua thủ đô Washington trong chuyến du hành quanh các nước Bắc Mỹ, bác sĩ Nguyễn thừa nhận là có những vụ tấn công nhắm vào khách du lịch nước ngoài. Nhưng ông nói đây chỉ là các cuộc tấn công lẻ tẻ và so với nhiều nước khác, Việt Nam vẫn an toàn đối với du khách nước ngoài. Bác sĩ Nguyễn nói,
cái điều đầu tiên đó mà du khách ngoại quốc đến Việt Nam thì họ cảm thấy an toàn vì họ không lo tới vấn đề khủng bố. Cái thứ hai đó là có những trường hợp mà lẻ tẻ đó bị mất tích hay là bị tai nạn hay là bị cướp, thì những kẻ xấu nó chấn lột, cướp dây chuyền hay là bóp hay là này kia, thì chuyện đó thì có xảy ra chứ không phải khởi ra không xảy ra. Nhưng mà theo tôi biết đó, thì những cái trường hợp mà khách du khách ngoại quốc đó mà đến mà bị làm phiền như thế đó, thì công an Việt Nam họ rất là nhanh chóng tìm ra thủ phạm.
Bác sĩ Nguyễn cho rằng có nhiều trường hợp công an đã tìm ra thủ phạm nội trong vòng 12 hoặc 24 giờ đồng hồ và đòi kẻ cắp phải trả lại những món đồ đã đánh cắp.
Cái nước Việt Nam mình thì nói thật ra là phải nói như thế này. Công an ở Việt Nam rất là giỏi trong vấn đề mà tìm thủ phạm này kia nọ. Tôi không nói về vấn đề chính trị nhưng mà vấn đề mà an toàn cho các du khách thì tôi cho là Việt Nam rất là giỏi. Thành ra chẳng có lý do gì mà du khách ngoại quốc phải e dè cái chuyện này hết.
Báo chí nước ngoài gần đây ra khuyến cáo về những trường hợp du khách bị tấn công, có trường hợp phụ nữ nước ngoài bị sách nhiễu và tấn công tình dục. Bác sĩ Nguyễn nói, ông có nghe về các trường hợp đó, nhưng vấn đề phải được đặt trong đúng bối cảnh của nó.
Có, tôi cũng nghe nói, nhưng mà cái số du khách mà bị quấy nhiễu về tình dục hay là bị cướp giật đó thì cái tỷ lệ đó nếu mà so với các nước khác rất là ít. Không phải là tôi đề cao cái sự an toàn của Việt Nam, nhưng mà các nước, những vấn đề đó thì các nước đều có. Thí dụ như Ấn Độ chẳng hạn, thì cái vấn đề mà quấy nhiễu tình dục thì quá sức tưởng tượng, so với Việt Nam thì nó gấp 10 lần, gấp 100 lần.
Bác sĩ Nguyễn nói, ngoài vấn đề an toàn cá nhân, mà theo ông không phải là một vấn đề lớn ở Việt Nam, du khách nước ngoài, đặc biệt là những người lần đầu tiên tới thăm Việt Nam, nên lưu ý tới một số vấn đề như:
thứ nhất là cái an toàn thực phẩm là du khách phải chú ý. Cái an toàn giao thông du khách phải chú ý, tại vì ở Việt Nam vấn đề giao thông là kinh khủng. Cái thứ ba nữa mà tôi nghĩ là du khách nên nghĩa là hiểu biết tập quán của người Việt Nam một chút, vì lý do là ở Việt Nam nó cái ý thức về văn hóa cũng như là về phép lịch sự nói chung thì chưa có đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra. Rõ ràng là như vậy, tại vì người dân Việt Nam hãy còn đông quá mà cái nền giáo dục Việt Nam hãy còn chưa đồng bộ, thành ra khó lắm, rất là khó. Mình phải đòi cái chuyện mà muốn cho nó hoàn hảo thì chắc cũng phải 5-10 năm nữa, chứ không thể nào một ngày một bữa mà có thể mà giải quyết được cái vấn đề.
Bác sĩ Nguyễn và các bạn đồng hành của ông đơn cử một ví dụ nhỏ. Ở Việt Nam không có văn hóa xếp hàng chờ tới phiên mình như ở các nước phương Tây. Và một vấn đề nghiêm trọng hơn là nhiều du khách nước ngoài dễ bị nhiễm độc thực phẩm vì cơ thể của họ chưa quen với tình trạng ô nhiễm ở Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn khuyến cáo về vấn đề thực phẩm Trung Quốc có chất hormone để kích thích tăng trưởng đã tràn sang Việt Nam và được đội lốt là hàng sạch Việt Nam.
Thật tình ra là cái vấn đề đó là một vấn đề rất là hóc búa. Nếu mà du khách lần đầu tiên mà đến Việt Nam mà ăn những cái quán ăn ở ngoài đường hay là những cái quán ăn bình dân thì cái nguy cơ mà nhiễm độc là rất là cao. Cái cơ thể của người ngoại quốc đến Việt Nam đó chưa có làm quen được với lại cái ô nhiễm ở Việt Nam, thành ra họ dễ bị nhiễm độc hơn là người Việt Nam. Người Việt Nam họ đã được sống chung với lại cái ô nhiễm đó lâu thì họ có những cái sự miễn nhiễm trong đó. Còn anh ngoại quốc đến thì cái sự miễn nhiễm nó thấp lắm, do đó là dễ bị hơn. Cũng cái món ăn đó người Việt Nam ăn không sao, nhưng mà anh ngoại quốc đến thì có thể đau bụng.
Bác sĩ Nguyễn nói Bộ Y tế có kiểm soát hàng hóa ở biên giới. Tuy nhiên nạn nhập lậu hàng Trung Quốc quá tràn lan và không sao có thể kiểm soát được. Và do đó nếu có chặn được thì cũng chỉ chặn lại được một số nhỏ. Ông nói
cái điều đó là về an toàn thực phẩm là nó như vậy. Còn á, cái vấn đề nữa là cái thực phẩm của Trung Quốc nó tràn sang khủng khiếp. Khoai tây Trung Quốc đầy và nó đem lên Đà Lạt. Xong rồi nó phủ một lớp đất mịn ở Đà Lạt. Xong rồi nó trở về Sài Gòn. Thì nó nói đó là khoai tây Đà Lạt. Và nhiều người bị mắc lừa. Thì ai cũng biết rằng hàng Trung Quốc đẹp, to, rẻ, nhưng mà rất là độc vì lý do nó trồng bằng những thuốc hormone kích thích tăng trưởng này. Thế thành ra rất là nguy hiểm. Nếu Bộ Y tế kiểm soát thì tôi nghĩ chỉ được 20%, 80% là hàng hóa được nhập lậu qua biên giới Trung Quốc, rồi có thể là được nhập qua mà hải quan Việt Nam tham nhũng cho qua luôn. Thế thành ra là cái điều đó mình phải nói rằng là Việt Nam mình gọi là bó tay, chịu, không làm được. Thành ra ở Việt Nam đó, những cái gia đình mà gọi là có hiểu biết hay là có kiến thức một chút thì họ đi mua hàng hóa ở siêu thị để có hàng sạch, hay là phải mua ở những cái người bán hàng mà tin cậy, quen biết, tốt nhất là ăn cơm nhà.
Bác sĩ Nguyễn nói du lịch Việt Nam phát triển chưa được như ý muốn vì nhiều lý do. Tuy nhiên, một lần nữa, ông khẳng định rằng Việt Nam là một nơi chốn an toàn cho du khách nước ngoài.
vấn đề ô nhiễm, vấn đề tiếp xúc, vấn đề an toàn thực phẩm đó này kia thì hãy còn nhiều khiếm khuyết lắm.
Dạ.
Nhưng mà về vấn đề an toàn thì tôi cho rằng là Việt Nam là an toàn hơn các nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Những ai là fan hâm mộ của nhóm nhạc rock Imagine Dragons thì sẽ rất vui khi thấy họ trở thành gương mặt mới trong top 5 tuần này. Và với sự góp mặt của họ thì đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua chúng ta có hai nhóm nhạc rock cùng xuất hiện trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất của Billboard. Hãy bắt đầu với vị trí số 5, đó chính là nhóm nhạc rock mà chúng ta vừa nói tới, Imagine Dragons, với bản hit mới nhất Thunder. Họ đã nhảy 3 bậc để lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của Billboard lần đầu tiên với bản nhạc Technopop này. Ra mắt vào cuối tháng 4, Thunder đã trở thành bài hát được yêu thích nhất ở những nước Đông Âu như Latvia, Belarus và Czech, cũng như lọt vào top 10 của bảng xếp hạng nhiều nước Tây Âu như Ý, Bỉ, Thụy Điển, Thụy Sĩ. Nhóm nhạc rock đến từ Las Vegas đã thống trị hạng mục Alternative Songs của Billboard với Thunder. Mặc dù chỉ mới giành chức quán quân ở Úc, nhưng Thunder đã giúp Imagine Dragons giành được đĩa bạch kim 2 lần ở xứ sở của những chú chuột túi kangaroo. Tương tự như vậy ở Canada, mặc dù chỉ lọt vào top 20, nhưng doanh thu của Imagine Dragons to Thunder đã đạt 160.000 bản, tương đương với 2 lần đĩa bạch kim. Còn ở Ý, nhóm nhạc rock giành được đĩa bạch kim 3 lần với bản hit này. Trên vị trí số 4 là một nhóm nhạc rock khác của Mỹ, Portugal The Man. Họ chính là gương mặt mới của tuần trước và đã tiến lên một bậc với Fearless Steel. Nhưng trên các hạng mục dành cho nhạc rock, Fearless Steel lại rất được yêu thích. Với 17 tuần thống trị hạng mục Alternative Songs, bản nhạc funk rock này đã trở thành một trong những bản hit thống trị hạng mục này của Billboard lâu thứ 3 mọi thời đại. Ooh, cũng đang thống trị hạng mục Idol Alternative Songs dành cho dòng nhạc rock trong 11 tuần liên tiếp. Nhưng thành công của Portugal The Man đã vượt ra ngoài dòng nhạc rock khi bản hit này của họ thống lĩnh hai hạng mục của nhạc pop là Mainstream Top 40 và Idol Top 40. Với thành công này, Fearless Steel, một bài hát trong album Woodstock, đã trở thành bản nhạc rock thành công nhất trong 5 năm qua khi được khán giả của các dòng nhạc khác yêu thích. Tiếp tục đứng vững trên vị trí số 3 là bộ tam Logic, Alessia Cara và Khalid với 1800-273-8255. Tên bài hát chính là số điện thoại của đường dây nóng chống tự tử quốc gia. Bài hát này thuộc thể loại hip-hop với thông điệp chính trị là câu chuyện về một nam vị thanh niên chống chọi với những cảm giác của một người đồng tính và những bất công trong xã hội đối với họ. Logic, người sáng tác và góp giọng trong bài hát này nói, anh hy vọng 1800-273-8255 sẽ nâng cao nhận thức của mọi người về phòng chống tự tử. You stare at your reflection, finding 1800-273-8255 được Logic, Kara và Khalid biểu diễn trên sân khấu của lễ trao giải MTV vừa qua. Sau màn trình diễn, Logic đã gửi đi thông điệp qua một đoạn phát biểu về cuộc chiến chống bất công trong xã hội. Rapper 27 tuổi đến từ Maryland nói, chúng ta phải chống lại bất công đối với mọi người, dù nam hay nữ hay trẻ em, dù sắc tộc hay màu da hay giới tính nào đi nữa. Chỉ 3 tuần sau khi ra mắt 1800-273-8255, các cuộc gọi tới Trung tâm Phòng chống tự tử quốc gia đã tăng lên 30%. Cardi B tiếp tục đứng trên vị trí Á quân thêm một tuần nữa với Bodak Yellow, bản nhạc từng đưa cô lên vị trí thống trị của Billboard. Nữ rapper mới nổi danh từng là một vũ công thoát y ở New York. Cô vừa bước sang tuổi 25 vào tuần này. Mặc dù bận rộn với nhiều show diễn sau thành công của Bodak Yellow, Cardi B vẫn dành trọn một ngày để sum vầy cùng gia đình trong ngày sinh nhật của cô hôm Chủ nhật vừa qua. Don't let this bother me. They see pictures, they say ghosts. I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some babe. I might just chill with your boo. I might just spill on your babe. My feel like a lake. He wanna swim with his face. I'm like, okay. I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent and the new whip. When I go fast as a horse, I got the trunk in the front. Cách đây 2 tuần, Cardi B đã phải rời vị trí cao nhất với Bodak Yellow, nhưng trước đó cô đã kịp thống trị bảng xếp hạng trong 3 tuần liên tiếp. Đây là một thành công không ngờ tới bởi đã không có một rapper nữ nào thống trị bảng xếp hạng trong gần 2 thập kỷ qua, kể từ khi Lauryn Hill giành vị trí số 1 với Do What That Thing. Nói với tạp chí Rolling Stone, Cardi B cho rằng giờ đây cô đã nổi tiếng và trở thành một người của công chúng. Và đây là tuần thứ 2 liên tiếp, Post Malone và 21 Savage thống trị bảng xếp hạng với Rockstar. Cặp đôi nghệ sĩ rapper lên chiếm vị trí cao nhất từ Cardi B vào tuần trước với bản nhạc nói về những trải nghiệm trong phong cách sống kiểu rock and roll qua những thú vui từ ma túy và tình dục. Rockstar cũng đang được yêu thích nhất trên hạng mục streaming song dành cho những bài hát được nghe tải nhiều nhất với 53 triệu lượt. When my homies pull up on your block, they make that tango gratatata. I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Sự thành công của Post Malone và 21 Savage với bản nhạc hip hop trap Rockstar đã vượt ra ngoài sự mong đợi của mọi người. Ngay từ giây phút bản nhạc này được đưa lên Internet cách đây 5 tuần, nó đã ngay lập tức trở thành một bản hit. Ngay trong tuần đầu tiên ra mắt trên Apple Music, Rockstar đã được nghe tải tới 25 triệu lượt và lập kỷ lục về lượng tải trực tuyến nhiều nhất trong tuần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Post Malone, rapper 22 tuổi người Texas, và 21 Savage, rapper 25 tuổi đến từ Atlanta, giành được ngôi vị quán quân trên Billboard trong sự nghiệp âm nhạc của họ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu cặp đôi này có tiếp tục thống trị bảng xếp hạng trong tuần tới không nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.